Trong cuộc sống, ai cũng có thể đi làm và kiếm ra tiền. Đó là điều hết sức bình thường. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc là tại sao có người đi làm mãi vẫn nghèo, còn có người chỉ sau có vài năm đã trở nên giàu có? Đã khi nào bạn tìm hiểu xem tại sao lại như vậy? Nếu chưa bao giờ thì hãy dành ra một vài phút để xem tiếp. Clip này sẽ chỉ ra cho bạn những sai lầm phổ biến về tài chính mà mọi người thường xuyên mắc phải. Không chỉ một lần mà lặp đi lặp lại suốt cuộc đời khiến cho họ mãi mãi không thể trở nên giàu có được. Nghịch lý thứ nhất, ai cũng muốn giàu có nhưng không ai chịu học về tiền bạc. Nếu bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường hỏi ngẫu nhiên 100 người bất kỳ rằng: "Ê ông kia, ông có muốn trở nên giàu có không?" Cá là 100 người, sẽ có 99 người trả lời là rất muốn, một người còn lại thì giàu sẵn rồi nên cũng không cần nữa, hoặc là ông đấy bị khủng. Tệ hơn, bạn có thể bị người đó hỏi ngược lại: "Ông hỏi gì mà ngớ ngẩn thế? Giàu thì ai mà chả muốn, hỏi thế mà cũng hỏi, đồ dở hơi, lêu lêu." Nếu nâng con số lên thành 1.000 hay 1 triệu thì có lẽ số người mong muốn được trở nên giàu có vẫn sẽ luôn vượt trội. Sau đó chúng ta lại hỏi tiếp: "Vậy ông có chịu bỏ ra 10 năm khổ luyện để học về tài chính rồi sau đó nhất định sẽ trở nên giàu có hay không?" Nhiều người sẽ phân vân, đắn đo và trả lời một cách mơ hồ, không rõ ràng. Với họ thì 1-2 tuần đã là quá lâu, chứ nói gì đến 10 năm. Đây là một nghịch lý rất dễ nhìn thấy trong xã hội. Hầu hết mọi người đều mong muốn trở nên giàu có, nhưng có rất ít người chịu học về tiền bạc, về quản trị tài chính. Điều này chẳng khác nào một người tuy không biết lái xe nhưng cứ nằng nặc đòi làm tài xế vậy. Tôi nhớ có một câu nói thế này, không nhớ rõ tác giả là ai: vấn đề lớn nhất của con người là họ đều biết mình phải làm gì nhưng họ không làm. Rất đúng, thực sự là rất đúng. Vấn đề không phải là chúng ta không biết, mà là chúng ta biết nhưng không chịu làm. Vì sao? Vì nó không mang lại hiệu quả ngay tức thì. Vì chúng ta không vượt qua được những cám dỗ của cuộc đời, không vượt qua được sự lười biếng của chính mình và không thể chiến thắng được kẻ thù lớn nhất của bản thân. Việc học về tài chính không đảm bảo sẽ giúp bạn trở nên giàu có, nhưng ít nhất cũng sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm ngớ ngẩn về tiền bạc mà bạn mắc phải rất thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, như những nghịch lý trong clip này chẳng hạn. Tôi thường hay dùng công thức đơn giản thế này để minh họa cho tổng tài sản của mỗi người, có thể áp dụng cho cả các tổ chức nữa. Tổng tài sản thì bằng thu nhập cộng với kỹ năng quản lý tài chính. Thu nhập với phần lớn mọi người là tiền lương nhận được sau mỗi tháng. Sau nhiều năm tích lũy thì nó lớn dần lên trong tài khoản ngân hàng. Con số này rất dễ tính toán và khi so sánh mọi người với nhau thì nó cũng không quá chênh lệch đâu. Tuy nhiên, sự vượt trội không đến từ thu nhập mà nó đến từ kỹ năng quản lý tài chính của một người. Vậy nên, nếu bạn muốn có tổng tài sản lớn, ngoài việc nâng cao thu nhập của chính mình thì nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cũng rất quan trọng. Nếu không tin thì bạn có thể nhìn qua danh sách những vị tỷ phú trên thế giới mà xem. Có người nào có tài sản hàng tỷ đô lại chẳng biết gì về tài chính hay không? Thôi đừng ngốc thế, làm gì có ai như thế đâu. Nếu bạn muốn trở nên giàu có thì lời khuyên tốt nhất là hãy bắt đầu học về tài chính ngay từ ngày hôm nay. Làm sao bạn có thể kiếm được tiền khi mà ngay cả khái niệm về tiền là gì bạn cũng không biết? Và sau khi kiếm được tiền rồi thì bạn cũng chẳng biết phải làm thế nào để giữ được và quản trị được nó. Ngày nay bạn có thể tiếp cận thông tin vô cùng dễ dàng và kiến thức về tài chính cũng vậy. Bạn có thể tham gia các khóa học, đọc tài liệu trên internet hoặc tự mình mua sách về đọc. Hãy tìm ra cách nào đó phù hợp với bản thân, chứ không nên bắt chước theo người khác. Riêng với cá nhân tôi thì mua sách về tự đọc là tốt hơn cả. Nghịch lý thứ hai, đợi có tiền rồi mới đầu tư. Khi tôi khuyên ai đó đầu tư thì câu đầu tiên mà họ nói rất quen thuộc đó là: "Tôi làm gì có tiền mà đầu tư?" Hoặc khi họ hỏi ngược lại và biết tôi thường hay đầu tư thì phản ứng sẽ thế này: "Ôi giàu thế, tiền thế này thì để đâu cho hết? Ơ hay, tôi nghèo kiết xác, mà tại sao họ lại cứ nghĩ tôi giàu nhỉ?" Dù đã nghe điều này rất nhiều lần, nhưng cá nhân tôi vẫn không hiểu được là tại sao mọi người lại có suy nghĩ đó. Ai cũng cho rằng đầu tư thì phải có nhiều tiền, ít tiền thì nghỉ cho khỏe. Tại sao lại như vậy? Do nền giáo dục của chúng ta, do văn hóa, xã hội hay do ai, do thế lực nào đã tiêm nhiễm vào đầu chúng ta những suy nghĩ sai lầm đến mức ngớ ngẩn đấy? Tôi thực sự cần một lời giải thích thỏa đáng. Bài học rút ra đây là: đừng đợi mà hãy đầu tư để có nhiều hơn. Thực ra đầu tư không cần đến nhiều tiền. Chỉ cần 100.000 cũng đầu tư cổ phiếu được rồi. Chẳng lẽ 100.000 cũng là nhiều? Vậy 50.000 thì sao? Mua được hơn chục cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai rồi đấy nha. Vì giá thị trường tại thời điểm tôi đang viết bài này chỉ là hơn 4.000 mà thôi. Trong rất nhiều nghịch lý thì việc đợi có tiền rồi mới đầu tư có lẽ là sai lầm kinh điển nhất. Đợi đến khi tôi có tiền, nhưng mà để ở đây khi ấy là khi nào? Và có tiền là có bao nhiêu? 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ? Sẽ chẳng bao giờ có giới hạn cho việc đấy. Và điều tệ hại nhất là khi có tiền rồi thì chúng ta dễ nghĩ rằng mình tài giỏi hơn. Thực ra chúng ta vẫn ngốc nghếch như ngày trước thôi, chỉ là khi có tiền thì chúng ta thường tự tin hơn. Và trong trường hợp này thì đó là sự tự tin thái quá. Sự tự tin thái quá này là nguyên nhân của rất nhiều những trường hợp đầu tư thua lỗ cả trăm triệu, cả chục tỷ đồng. Vậy nên là đợi có tiền rồi mới đầu tư thường chẳng mấy khi đem lại kết quả như mong đợi. Thay vào đó, nếu bạn là người khôn ngoan, hãy bắt đầu bằng một số vốn nhỏ nhỏ xinh xinh, khoảng 1 đến 2 tỷ đồng mỗi tháng, 1 đến 2 triệu đồng mỗi tháng. Sau khoảng 1 đến 2 năm thì số tiền bạn mất đi không đáng là bao, nhưng kiến thức thì đã tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, vừa có nhiều tiền lại vừa có nhiều kiến thức, chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao? Tuy nhiên, sự đời thường không được đẹp như ta hằng mơ, sự thật thì nó phũ phàng như thế này. Khi có tiền thì thiếu kinh nghiệm, mỗi khi có kinh nghiệm rồi thì lại hết tiền. Nghịch lý thứ 3, nghĩ người giàu là người xấu. Đây là một quan điểm vô cùng sai lầm. Thực ra người giàu là những người rất tốt, đúng hơn phải là rất 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 tốt. Xã hội phát triển mở ra rất nhiều cơ hội để bạn làm giàu. Tôi không biết các bạn đã được tiếp xúc với người giàu nhiều chưa, nhưng cá nhân tôi đang làm việc ở Hà Nội thì được tiếp xúc khá nhiều. Và tôi nhận thấy người giàu thực sự là những người tốt, họ không xấu như xưa nay người ta vẫn nghĩ. Mà ai nghĩ thì nghĩ thôi, chứ từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ và yêu mến những người giàu rồi. Tiền bạc không làm thay đổi bản chất con người, nó chỉ làm cho bản chất ấy bộc lộ rõ hơn mà thôi. Hoàng Vũ Anh. Tất nhiên người giàu thì cũng có nhiều kiểu khác nhau, nhưng người giàu mà tôi muốn nói đến ở đây là những người trong sạch. Họ làm giàu bằng chính khả năng của mình, chứ không phải là do tham nhũng, phạm pháp, do làm những việc thất đức hay là do chúng việt lót gì đâu nhá. Cái đó thì tôi không tính. Quan điểm người giàu là xấu đến từ nhiều nguyên nhân. Một phần là do xã hội ngày trước phân chia giai cấp quá bất công, tầng lớp quan lại, địa chủ sở hữu phần lớn của cải trong thiên hạ. Từ đó những câu chuyện cổ tích hay dân gian thường có xu hướng nói xấu người giàu, xây dựng hình ảnh người giàu là xấu xa, tham lam và độc ác. Một nguyên nhân nữa cũng khá phổ biến là do sự ghen ghét và đố kỵ của con người. Do thấy mình không tài giỏi và giàu có bằng nên sinh ra nói xấu, nói những điều không hay, không tốt về người giàu. Bạn bè chơi với nhau tất nhiên không nên quá phân biệt chuyện giàu nghèo, nhưng quả thật tôi thấy chơi với người giàu kiểu gì cũng lợi hơn so với người nghèo. Thứ nhất là về khoản tiền bạc, họ rất sòng phẳng, hào phóng, chơi rất sướng. Thì dĩ nhiên họ giàu mà. Thứ hai, không phải ngẫu nhiên mà họ giàu, họ cũng phải làm việc buộc mặt ra chứ. Giàu có nó không nằm ở tiền bạc hay hành động mà nó nằm ở tư duy. Bạn phải có tư duy triệu phú trước rồi sau đó bạn mới thành triệu phú được. Chơi với người giàu dĩ nhiên ta học được khá nhiều thứ, cả về chuyên môn lẫn tư duy về tiền bạc, lợi đủ đường còn gì. Thứ ba, suy nghĩ tích cực. Đó là điều mà tôi nhận thấy khi chơi cùng với những người giàu có. Còn những người nghèo, không phải là đánh đồng, nhưng nhiều khi cái gì họ cũng sợ, cái gì cũng chê, cái gì họ cũng thấy xấu. Nói chung những người như vậy, chỉ cần nhìn thấy thôi là tôi tránh xa cả ngàn cây số, đừng bao giờ bảo tôi chơi cùng. Bạn có thể chơi với bất cứ ai bạn muốn, nhưng có câu, giàu với bạn, sang với vợ. Nếu cứ chơi với người nghèo thì bạn khó mà giàu được. Thậm chí là không thể, trừ khi bạn giàu sẵn rồi thì tôi không nói. Mà thường thì người giàu rồi đến lúc nào đó họ cũng sẽ chơi với người giàu thôi, chẳng ở bên người bạn nghèo khó mãi được đâu. Nghịch lý thứ tư, tiết kiệm thì mới giàu. Tiết kiệm là đức tính tốt, nó rất quan trọng và rất cần thiết, nhưng phần lớn mọi người đang tiết kiệm sai cách, thậm chí chẳng hiểu tiết kiệm là gì. Thông thường theo những gì tôi quan sát thì mọi thứ sẽ diễn ra như thế này. Có hai người là A và B. Người A mỗi tháng đều dành 2 triệu cho tiền ăn, chơi, mua sắm các thứ mình thích, không tiết kiệm gì hết. Người B thì cho rằng tiêu như vậy là quá lãng phí. Mỗi tháng người B tiêu rất ít và để dành được 2 triệu. Mục tiêu là để cuối năm mua một chiếc điện thoại mới. Một năm sau, người A vẫn giữ thói quen chi tiêu như vậy và không mua được thứ gì mới cho bản thân mình. Còn người B mua được chiếc điện thoại mà mình yêu thích với giá 24 triệu. Vô cùng sung sướng và cho rằng mình thật thông minh, chứ đâu như người A làm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Hãy thử dừng lại một chút. Chúng ta sẽ cùng bàn luận xem ai mới là người thực sự thông minh trong chuyện này. Xét về mặt tiền bạc đơn thuần thì rõ ràng số tiền mà hai người mất đi đều là như nhau. Đều là 24 triệu sau một năm và rõ ràng đây không phải là một khoản đầu tư nên nó cũng không mang về cho hai người đó bất cứ lợi nhuận nào. Còn về mặt tinh thần, người A được hưởng niềm vui mỗi tháng, còn người B thì phải thắt lưng buộc bụng mỗi tháng để hưởng niềm vui vào cuối năm. Vậy ai mới là người hạnh phúc hơn? Thật là khó để mà so sánh được. Hai ví dụ trên là cách tiết kiệm tiêu biểu mà mọi người trong xã hội đang làm, nhưng đó thực sự có phải là tiết kiệm hay không? Đáng tiếc, đó lại là sai lầm lớn nhất mà mọi người thường hay mắc phải, tiết kiệm để rồi tiêu sạch. Tôi xin khẳng định thêm một lần nữa, đó không phải là tiết kiệm. Tiết kiệm là để cho tài sản tăng lên theo thời gian, nhưng việc tăng lên đó có ý nghĩa gì khi mà đến cuối cùng chúng ta lại tiêu sạch số tiền đó và phải chịu đựng việc sống nghèo khó trong một thời gian dài? Tôi tự hỏi liệu điều này có thực sự xứng đáng hay không? Nếu đây là cách tiết kiệm thực sự đúng đắn thì tại sao người giàu vẫn luôn giàu còn người nghèo thì vẫn luôn nghèo? Tôi bắt đầu tìm kiếm và trong hàng ngàn cách tiết kiệm thì cách tiết kiệm tốt nhất mà tôi tìm được đó chính là kiếm tiền. Người giàu có sẽ tiết kiệm bằng cách đầu tư một khoản thu nhập mỗi tháng của họ một cách đều đặn trong nhiều năm cho đến khi tổng tài sản của họ tăng lên cao hơn so với mức chi tiêu hàng tháng. Để làm được điều này không dễ, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn trong nhiều năm và cả sự sáng suốt nữa. Vì nếu ngu ngốc, bạn có thể mất hết số tiền đầu tư. Tiết kiệm thông thường chỉ làm cho số tiền của chúng ta tăng lên một cách chậm rãi, để rồi sau đó chúng ta tiêu sạch vào một tiêu sản nào đó. Còn kiếm tiền sẽ giúp tài sản của bạn tăng lên hơn rất nhiều lần. Và sau một thời gian, nó vẫn sẽ dư thừa sau khi bạn mua được những thứ bản thân yêu thích. Đó mới là cách tiết kiệm đúng đắn. Chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian cho việc tiết kiệm sai lầm. Tại sao bạn không dành ra khoảng 10 đến 20 phút mỗi ngày thôi để học về đầu tư? Nghịch lý thứ 5, cứ nghĩ đầu tư là sẽ có lãi. Nếu không bị mọi người từ chối bằng câu đợi có tiền rồi đầu tư, thì tôi sẽ gặp phải những câu như thế này: đầu tư cái đấy có lãi nhiều không? Bao nhiêu một tháng? Mà đầu tư cái này có rủi ro không? Cả hai câu hỏi đấy đều là những câu hỏi ngớ ngẩn khiến tôi nghe xong là muốn chửi thề rồi đấy. Thứ nhất, tại sao mọi người lại cứ nghĩ đầu tư là sẽ có lãi? Dựa vào yếu tố nào mà mọi người lại có suy nghĩ như vậy? Thứ hai, rủi ro là nguồn gốc của lợi nhuận. Không có rủi ro thì lấy đâu ra lợi nhuận? Đến là bực. Nên nhớ là trong bất cứ trường hợp nào thì một thương vụ đầu tư sẽ luôn cho ra một trong ba kết quả, đó là thua lỗ, hòa vốn và có lãi. Chuyện chúng ta nghĩ hay gán việc đầu tư có lãi chỉ là kỳ vọng của chúng ta chứ không phải sự thật. Bạn phải biết phân biệt giữa kỳ vọng của bản thân với sự thật sẽ diễn ra. Những nhà đầu tư nghiệp dư do mặc định đầu tư là sẽ có lãi nên họ thường không có kế hoạch gì cho việc thua lỗ. Họ chỉ quan tâm đến lãi bao nhiêu mà thôi. Chính vì điều này mà khi bị thua lỗ thì họ lúng túng, lo sợ, không biết phải làm sao. Đến khi mất hết tiền thì lại đổ lỗi cho đủ thứ, chửi bới lung tung và cho rằng đầu tư chả mang được lại cái giá trị gì, chỉ lãng phí tiền bạc và công sức. Điều này thật là ngớ ngẩn và nực cười. Một tổ chức hay một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì tất nhiên sẽ khác. Họ hiểu rằng thua lỗ cũng là một phần của đầu tư, cũng giống như cái chết, nó không tách biệt mà là một phần của sự sống vậy. Khi quyết định đầu tư một thương vụ nào đó thì chúng ta luôn phải có phương án xử lý cho cả ba khả năng có thể xảy ra. Đó là nếu thua lỗ thì sao? Nguyên nhân nào khiến chúng ta thua lỗ? Nếu là do nguyên nhân A thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Nếu do nguyên nhân B thì sau khi lỗ 10% thì sẽ dừng. Nếu lỗ 30% thì bất kể nguyên nhân gì cũng sẽ dừng lỗ. Liên tục đưa ra những giả định như vậy. Nếu hòa vốn thì sao? Nếu có lãi thì sao? Nếu chúng ta đặt ra những giả định tương tự như trên, để khi xảy đến chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm thôi, không cần quá lo lắng nhiều nữa. Nhà đầu tư chuyên nghiệp là những người rất giỏi đánh giá rủi ro. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất, thành công nhất không phải là những người có lợi nhuận cao nhất, mà là những người quản trị rủi ro tốt nhất. Thua lỗ trong đầu tư được chia làm hai loại: thua lỗ bị động và thua lỗ chủ động. Tại sao những công ty như Uber, Tiki, Grab, Shopee, Lazada, VinFast thua lỗ cả ngàn tỷ mà người ta vẫn cứ đầu tư, vẫn cứ đốt tiền cho nó? Chẳng nhẽ mấy ông đấy thừa tiền, rảnh rỗi quá nên là thành ra ngớ ngẩn à? Sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Họ đã chấp nhận thua một trận chiến để sau này có thể thắng cả cuộc chiến. Thua lỗ chủ động là đại trí, còn thua lỗ bị động là đại ngu. Bạn hãy nhớ điều này nhé. Không phải thua lỗ nào cũng giống nhau đâu. Nghịch lý thứ 6, dốt nhưng lại muốn giàu. Hay nói một cách dân dã và hơi bộ bã tí là ngu nhưng lại cứ thích đánh đu với đời. Nghịch lý ở Việt Nam mà rất nhiều người thường hay mắc phải, đó là ban đầu không biết gì nhưng vẫn cứ đầu tư. Sau đó lỗ sạch mới bắt đầu quay ra tìm hiểu là tại sao mình lỗ, lúc đấy mới đi học. Tức là làm ngược lại với quy trình thông thường. Đúng ra là phải học hành cẩn thận rồi mới đi thi, còn đây lại là thi trước rồi mới lo đi học. Mà đi học thì còn đỡ, chứ một số người lỗ xong thậm chí còn không chịu đi học, không chịu tìm hiểu là tại sao mình lỗ. Chỉ đơn giản cho rằng là mình đen. Rồi sau đó lại tiếp tục đầu tư và kết quả là lại thua lỗ tiếp cho đến khi khánh kiệt. Đầu tư và đánh bạc rất giống nhau, gọi chúng là một cũng không sai chút nào. Tất cả các thị trường tài chính trên thế giới đều chính là sòng bạc, và mục đích duy nhất của nó là để trung chuyển tiền bạc từ túi của người này sang túi của người khác. Giống như là trong câu nói: hãy mua cổ phiếu của một thằng ngốc và bán nó cho một thằng ngốc hơn. Trong trò chơi tài chính, người thông minh chưa chắc đã thắng, người hiểu luật chơi mới là người chiến thắng. Tôi biết rất nhiều người thông minh, cực kỳ thông minh nhưng khi đầu tư lại thua lỗ nặng nề. Vì sao như vậy? Vì họ không hiểu luật chơi mà cứ nghĩ mình biết hết mọi thứ rồi nên chẳng cần quan tâm đến các thứ khác nữa. Và kết quả thì sao? Trắng tay luôn. Nhưng không sao, thắng làm vua còn thua thì làm lại. Điều quan trọng là bạn gan lì đến mức nào. Và hơn nữa, hãy bắt đầu học lại luật chơi để chơi cho tốt và giành chiến thắng. Tôi xin khẳng định, tất cả chiến thắng trong thị trường tài chính, dù bằng cách nào đi nữa, cũng đều rất xứng đáng. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.